Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, mùng 8 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thụy Điển. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Anh Phương sẽ thuật lại kinh nghiệm hoán cải của cha Donald Calloway từ một tay giao ma túy trở thành linh mục. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về hy vọng trong cuộc sống con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ Âu Châu tiếp tục gây ý thức sâu rộng trong xã hội về tệ nạn buôn người, một trong những vết thương trầm trọng nhất trong thế giới ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 7 tháng 11, dành cho 130 đại biểu đến từ 27 quốc gia, và thuộc tổ chức các tu sĩ Âu Châu chống nạn buôn người và bóc lột người, gọi tắt là RENATE, đang nhóm đại hội kỳ 2 ở Roma từ mùng 6 đến 12 tháng 11 tới đây với chủ đề Sự chấm dứt nạn buôn người bắt đầu với chúng ta. Đức Thánh Cha nói, một trong thương tích đau đớn nhất của thế giới ngày nay là nạn buôn người, một hình thức nô lệ mới, vi phạm phẩm giá, hồng ân của Thiên Chúa nơi bao nhiêu anh chị em chúng ta, và là một tội ác thực sự chống lại nhân loại. Nhiều điều đã được thực hiện để gây ý thức nơi dư luận về sự trầm trọng và rộng lớn của hiện tượng này, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm để nâng cao mức độ ý thức trong dư luận quần chúng, và để thực hiện một sự phối hợp tốt đẹp hơn những cố gắng của các chính quyền, các nhà chức trách tư pháp, lập pháp và các nhân viên xã hội. Đức Thánh Cha đánh giá cao những cố gắng của các nữ tu trong tổ chức RENATE nhắm gây ý thức công chúng về chiều kích rộng lớn của thảm trạng buôn người, gây thiệt hại phần lớn cho phụ nữ và trẻ em. Nhưng đặc biệt, Ngài nói, tôi cảm ơn chị em vì chứng tá trung thành về tin mừng thương xót như được biểu lộ qua sự dấn thân của chị em nhắm cứu giúp và phục hồi các nạn nhân.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hoạt động của anh chị em trong lĩnh vực này nhắc nhở chúng ta về những cố gắng rất lớn, nhiều khi trong âm thầm trong bao năm qua của các dòng tu, đặc biệt là các dòng nữ, trong việc chăm sóc những người bị thương tổn trong phẩm giá và bị vết thương nặng vì kinh nghiệm của họ. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự đóng góp đặc thù của các phụ nữ trong việc đồng hành với các phụ nữ khác và các trẻ em trong một hành trình sâu đậm để được chữa lành và tái hội nhập vào xã hội. Bà Anne Keller cho biết, trong những ngày họp, tổ chức RENATE cũng cứu xét tình trạng các phụ nữ và trẻ em từ Syria, những người tị nạn từ các vùng chiến tranh có nguy cơ rơi vào mạng lưới của những tổ chức buôn người. Tại Âu Châu, có nhiều nạn nhân đến từ Albania, Romania và Macedonia. Từ Nigeria, ngày càng có những phụ nữ bị đưa tới Âu Châu vì những lời hứa hẹn giả dối, và khi tới nơi, họ rơi vào tròng của những mạng mại dâm. Tổ chức RENATE nhóm lần đầu tiên tại Ba Lan và hai năm một lần, các đại biểu thuộc tổ chức này gặp gỡ nhau để trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động. Tại các nước liên hệ, các nhóm chăm sóc tâm lý cho các nạn nhân cũng như huấn nghệ cho họ, đồng thời lo liệu để các nạn nhân có thể hồi hương.
Vatican trong buổi tiếp kiến 5.000 thành viên các phong trào nhân dân, Đức Thánh Cha tố giác hiện tượng ô nhục, những ngân khoản khổng lồ được dùng để cứu các ngân hàng, nhưng không được dùng để cứu con người. Các thành viên phong trào nhân dân đến từ 60 quốc gia, nhóm đại hội kỳ 3 tại Roma từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 11 vừa qua. Lần thứ hai trước đây, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ họ trong cuộc viếng thăm tại Bolivia. Trong buổi tiếp kiến chiều thứ Bảy mùng 5 tháng 11 tại Đại Thính Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha tố giác những tai ương và lối hành xử sai trái trong xã hội ngày nay. Ngài nói đến những thảm trạng của người di dân và tị nạn, và Ngài lặp lại điều đã nói khi viếng thăm người tị nạn ở đảo Lampedusa, cực nam Italia cách đây 3 năm, và nhận xét rằng, khi một ngân hàng bị phá sản, người ta dành những số tiền kếch xù để cứu nó, nhưng khi nhân loại bị phá sản thì lại không có tiền, và thế là Địa Trung Hải đã trở thành một nghĩa trang. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, lẽ ra không một ai phải trốn chạy khỏi quê hương của mình, nhưng bất hạnh tăng gấp đôi khi người di dân thấy mình bị ném vào nanh vuốt của những kẻ buôn người. Bất hạnh ấy tăng gấp 3 khi đến miền đất mà họ nghĩ là sẽ tìm được một tương lai tốt đẹp hơn, thì họ lại bị khinh rẻ, bóc lột và thậm chí biến thành nô lệ.
Đức Thánh Cha kêu gọi những người hiện diện hãy liên đới và nói rằng, có lẽ với tấm gương của anh chị em, một số quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ mở mắt. Ngài cũng khuyến khích các phong trào nhân dân đừng sợ tham gia các cuộc thảo luận lớn trong chính trị đúng nghĩa. Nhưng đồng thời, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng các phong trào nhân dân cũng bị đe dọa vì nạn tham nhũng. Đây là sự ác đe dọa nền tảng của một phong trào nhân dân. Người nào quá ưa thích những sự vật chất, xa hoa, những biệt thự sang trọng, tiền bạc thì đừng làm chính trị, đừng can dự vào những tổ chức xã hội hoặc phong trào nhân dân vì họ sẽ làm hư hỏng chính nghĩa mà họ tuyên bố. Đức Thánh Cha kết luận rằng, tương lai của nhân loại không phải chỉ nằm trong tay các vị lãnh đạo lớn, các cường quốc lớn và giới ưu tú, nhưng nhất là tương lai ấy nằm trong tay các dân tộc tùy thuộc khả năng tổ chức của họ. Và cả trong tay những người nuôi dưỡng tiến trình thay đổi này, trong sự khiêm tốn và xác tín. Cả giáo hội không tự nhận là độc quyền về chân lý, cũng có thể và phải lên tiếng và hành động đặc biệt đứng trước tình trạng liên hệ tới những vết thương và đau khổ bi thảm, có liên hệ tới những giá trị, luân lý đạo đức, các khoa học xã hội và tín ngưỡng.
Vatican, Đức Thánh Cha đã công bố quy chế mới của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống. Hàn Lâm Viện này được Đức Thánh Cha John Paul II thành lập năm 1994 với mục đích bảo vệ và thăng tiến giá trị sự sống con người và nhân phẩm. Hàn Lâm Viện có công tác chủ yếu có tính chất khoa học để bảo vệ và thăng tiến con người, đặc biệt nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau liên quan đến sự chăm sóc con người trong các giai đoạn khác nhau của cuộc sống, sự tôn trọng lẫn nhau giữa các phái, nam nữ và các thế hệ. Quy chế trước đây coi Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống là một cơ quan độc lập, nhưng quy chế mới quy định sự cộng tác của Hàn Lâm Viện này với các cơ quan khác của Tòa Thánh, đứng đầu là Phủ Quốc vụ Khanh, rồi đến Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Trong sự tôn trọng các thẩm quyền của mỗi cơ quan và trong tinh thần cộng tác, thay vì với Bộ Giáo lý Đức Tin và Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, một cơ quan này đã bị sáp nhập vào bộ mới. Trước kia, các thành viên Hàn Lâm Viện được bổ nhiệm trọn đời, nhưng nay họ chỉ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Các thành viên mới phải ký tên vào một tuyên ngôn phục vụ sự sống. Ngoài ra, trước kia, các thành viên tới 80 tuổi thì trở thành thành viên danh dự, nhưng nay không còn quy luật này, và nếu muốn trở thành thành viên danh dự thì phải có bổ nhiệm mới của Đức Thánh Cha. Con số các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống là 70 người. Và việc tài trợ phí tổn của cơ quan này lấy từ lợi nhuận của quỹ Vitae Mysterium, mầu nhiệm sự sống. Cho đến nay, quỹ này được dùng để cấp những học bổng cho các sinh viên ở các nước nghèo để khuyến khích họ thực hiện những nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ và thăng tiến sự sống con người.
Roma, Chủ nhật tới đây 13 tháng 11, lễ nghi đóng cửa năm thánh sẽ được ba vị hồng y đại diện Đức Thánh Cha cử hành tại ba đền thờ giáo hoàng ở Roma. Đền thờ Thánh Gioan Laterano do Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, cử hành lúc 5 giờ rưỡi chiều với thánh lễ. Đền thờ Đức Bà Cả do Đức Hồng y giám quản Santos Aprin y Castello chủ sự với thánh lễ lúc 6 giờ chiều. Sau cùng là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành do Đức Hồng y giám quản James Harvey cử hành với thánh lễ lúc 7 giờ chiều. tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đích thân đóng cửa năm thánh vào cuối thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 11 cùng với các hồng y mới.
Jakarta, 150.000 người Hồi giáo thủ cựu và thành viên tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS đã biểu tình ở thủ đô Jakarta của Indonesia chống lại vị tỉnh trưởng người Kitô gốc Hoa tại đây là ông Basuki Cahayapurnama. Báo chí Indonesia ngày 4 tháng 11 vừa qua cho biết, đoàn người biểu tình cũng nói là ông Purmana phạm thượng chống Hồi giáo và đòi chính quyền cách chức và bắt giam ông. Hai tổ chức lớn của Hồi giáo ở Indonesia là Nahdlatul Ulama và Muhammadiyah, cũng như Hội đồng các Ulama là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo tại nước này, đã kêu gọi các tín đồ đạo Hồi đừng tham gia cuộc biểu tình. Tổ chức Nahdlatul nói rằng những tín đồ đạo khác không phải là kẻ thù của Hồi giáo. Cuộc biểu tình diễn ra dưới các biện pháp an ninh nghiêm ngặt với 20.000 cảnh sát được điều động để phòng ngừa mọi hành vi bạo động. Do vậy, với thời gian, cuộc biểu tình ôn hòa của 150.000 người đã biến thành bạo động khi đến gần phủ tổng thống, và trong cuộc đụng độ với cảnh sát đã có một người thiệt mạng, 7 người bị thương, theo tin sơ khởi. Trong số những người tham gia biểu tình cũng có ông Fahri Hamzah, Phó Chủ tịch Quốc hội Indonesia. Trước đó, ông này tuyên bố rằng có hai cách để buộc Tổng thống Widodo từ chức. Một là qua đường hợp pháp với sự bỏ phiếu chất phế của Quốc hội, hai là bằng Quốc hội bạo động, tức là với đám đông biểu tình ồ ạt trên đường phố. Ông Purnama là người gốc Hoa thứ hai được bầu làm tỉnh trưởng Jakarta. Trước đây hồi năm 2012, ông là phó tỉnh trưởng và ông Joko Widodo là tỉnh trưởng. Sau khi ông này được bầu làm tổng thống thì ông Purnama được bầu làm tỉnh trưởng. Ông nổi tiếng chống lại nạn tham nhũng và nổi bật vì các hoạt động cải tổ. Tin mới nhất cho biết cảnh sát đã hỏi cung ông Purnama về tội gọi là phạm thượng Hồi giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thụy Điển.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha tại Thụy Điển hôm 31 tháng 10 vừa qua để tham dự lễ tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther đã có tiếng vang lớn trong dư luận, nhất là từ phía các giáo hội Tin Lành và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva. Nhiều người chào mừng biến cố này như một bước tiến lớn trong quan hệ đại kết giữa Công giáo và Liên hiệp Tin Lành Luther, quy tụ 145 giáo hội thành viên với 74 triệu tín đồ trên thế giới. Vì phía Công giáo, nhiều người chào mừng và hy vọng biến cố này sẽ đẩy mạnh hành trình đại kết giữa hai khối giáo hội, một hành trình bị khựng lại trong thời gian qua vì những khác biệt lớn lao giữa Công giáo và Luther về phương diện luân lý và đạo đức sinh học. Giống như sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, ở La Habana, thủ đô Cuba hồi tháng 2 năm nay, tại Nga cũng đã có nhiều thành phần chính thống bảo thủ, phê bình và phản đối Đức Thượng Phụ vì đã gặp đầu đảng của phe rối đạo. Lần này, huynh đoàn Thánh Pio X thuộc phe Công giáo thủ cựu do Đức Tổng giáo mục Lefebvre sáng lập cũng lên tiếng mạnh mẽ phản đối Đức Thánh Cha và gọi cuộc họp thượng đỉnh ở nhà thờ chính tòa Luân bên Thụy Điển là thượng đỉnh những đau khổ của chúng ta. Trong bản tin ngày 4 tháng 11 vừa qua, họ gọi tuyên ngôn chung giữa Công giáo và Liên hiệp Tin lành Luther nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc nổi loạn của Luther thực là một gương mù gây thiệt hại trầm trọng cho đạo lý Công giáo và là một thứ chủ thuyết nhân bản giả tạo, nguồn mạch gây ra nhiều tai ương. Thông cáo của Hinh đoàn Thánh Phêrô tố giác sự kiện Martin Luther có lòng oán ghét quỷ ma đối với Đức Giáo Hoàng và khinh rẻ thánh lễ.
Ngoài những phản ứng cực đoan như thế, nhiều người đã tìm cách giải thích hoặc làm sáng tỏ lập trường của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài nhận lời đến tham dự buổi lễ tưởng niệm cuộc cải cách của Luther ở thành phố Luân. Ký giả Andrea Gagliarducci trong một bài đăng trên mạng Vatican thứ Hai ngày 31 tháng 10 vừa qua đã viết: Đức Thánh Cha Francisco vốn không coi các tranh luận thần học trong Công giáo và giữa các giáo hội Kitô là điều quan trọng, và Ngài bỏ qua một bên trong các quan hệ đại kết, vì theo nguyên tắc Ngài đã vạch ra trong tông huấn chỉ đạo cho triều đại giáo hoàng của Ngài, Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, đó là thực tại thì quan trọng hơn nhiều so với ý tưởng. Vì thế, Đức Thánh Cha không bận tâm tới những tranh luận thần học và quy trọng tâm vào những cuộc gặp gỡ cũng như vào sự cộng tác có thể giữa các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau. Cũng vì thế, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thụy Điển trùng với việc đề ra sáng kiến giúp đỡ người tị nạn do Tổ chức Caritas Quốc tế và Cơ quan Bác ái của Liên hiệp Tin lành Thế giới. Đó là một dấu hiệu cụ thể và là một trong những điều Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt quý chuộng. Xét cho cùng, Ngài sống phong trào đại kết một cách thực tiễn. Ký giả Gagliarducci nhận xét rằng, với lập trường trên đây, Đức Thánh Cha Francisco chuyển từ đại kết linh đạo sang đại kết thực tiễn. Từ đại kết trong đó có việc cùng nhau cầu nguyện với Thiên Chúa, việc cầu nguyện chung này không gây vấn đề cho cuộc thảo luận về chân lý đức tin, để chuyển sang đại kết thực tiễn, điều mà Đức Thượng Phụ Kirin của Chính Thống Nga vẫn luôn ưa chuộng. Và không phải tình cờ mà cuộc đối thoại của Đức Thượng Phụ với Tòa Thánh ngay từ đầu dựa trên việc áp dụng giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Và cả ý niệm đại kết bằng máu cũng có thể được coi như thành phần của đại kết thực tiễn. Đại kết này dựa trên sự kiện có những tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau bị giết vì tín ngưỡng. Thứ đại kết này đi xa hơn những khác biệt lớn lao về đạo lý. Trong khi thứ đại kết linh đạo vẫn để cho những khác biệt sinh động và không dẫm lên cuộc đối thoại giữa các nhà thần học, thì đại kết bằng máu vượt lên trên mọi cuộc tranh luận thần học. Chưa ai có thể nói lối tiếp cận mới này sẽ mang lại kết quả ra sao. Chắc chắn là cuộc viếng thăm Thụy Điển vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco là một cuộc viếng thăm lịch sử, một điều không thể tưởng tượng được cách đây 3 năm. Và chính Ngài cũng không thể nghĩ tới, vì khi còn là linh mục hồi thập niên 1980, Ngài đã có những lời rất mạnh chống lại Tin lành.
Ký giả Sandro Magister, một người đăng ký từ lâu, cạnh phòng báo chí Tòa Thánh, ông nhận xét rằng, đạo lý về ơn công chính hóa là yếu tố chủ yếu đã làm rạn nứt quan hệ giữa Công giáo và Luther, nhưng ngày nay hầu như từ này đã biến mất khỏi cảm thức chung. Sự xa lìa Thiên Chúa, nhất là tại những vùng xảy ra cuộc cải cách, đã làm lu mờ ý thức về tội lỗi và tin mừng ân thánh. Trong diễn văn tại nhà thờ chính tòa Lund ở Thụy Điển, Đức Thánh Cha Francisco đã xếp những đối nghịch đạo lý vào hàng những hiểu lầm về ngôn ngữ, khi Ngài nói đại ý, sự chia rẽ là do những khép kín vì sợ hãi hoặc vì thành kiến đối với niềm tin mà người khác tuyên xưng, với một sắc thái và ngôn ngữ khác. Về các bí tích, chủ yếu là phép thánh thể, và vấn đề có thể có rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành hay không, ký giả Magister nhắc lại sự kiện cách đây 1 năm, khi viếng giáo xứ Luther ở Roma, có một phụ nữ Luther, chồng là Công giáo, hỏi Đức Thánh Cha xem bà có thể rước lễ Công giáo hay không, nhưng Ngài không trả lời dứt khoát là được hay không. Sự kiện này làm cho nhiều người Tin lành ở Đức giải thích là được phép, khiến Đức Hồng Y Kurtkoch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, phải minh định rằng không có gì thay đổi trong kỷ luật và đạo lý Công giáo về vấn đề này. Và quả thực, trong tuyên ngôn chung được Đức Thánh Cha và Đức Giám mục Chủ tịch Liên hiệp Luther ký và công bố tại thành Linh, cũng không giải quyết vấn đề và khẳng định rằng, nhiều thành phần trong các cộng đoàn chúng tôi khao khát lãnh nhận thánh thể nơi cùng một bàn, như một biểu lộ cụ thể sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng tôi cảm nghiệm sự đau khổ của những người chia sẻ trọn cuộc sống, nhưng lại không thể chia sẻ sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa nơi bàn tiệc thánh thể. chúng tôi nhìn nhận trách nhiệm mục tử chung của chúng tôi phải đáp ứng sự đói khát tinh thần của dân chúng tôi được trở nên một trong Chúa Kitô. Chúng tôi nồng nhiệt khao khát sao cho vết thương này trong thân mình Chúa Kitô được chữa lành. Đó là đối tượng những cố gắng đại kết của chúng tôi mà chúng tôi muốn làm cho tiến bộ, kể cả bằng cách canh tân dấn thân đối thoại thần học.
Còn ký giả Ricardo Cassoli, chủ nhiệm báo trực tuyến Địa bàn mới hàng ngày, ngày 2 tháng 11 đã nhận xét rằng, trong các diễn văn hoặc tuyên ngôn giữa Công giáo và các giáo hội Kitô khác, thường khẳng định rằng những điều liên kết các tín hữu Kitô với nhau thì nhiều hơn những điều làm cho chia rẽ. Đó cũng là điều xảy ra trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các đại diện Tin lành Luther thế giới. Có điều là không ai thực sự đi vào chi tiết, xác định một cách cụ thể đâu là những điều liên kết. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nhà thờ chánh tòa Luân bên Thụy Điển không muốn là một cuộc gặp gỡ thần học, nhưng là một cử chỉ cởi mở và sẵn sàng đối thoại, nối tiếp những điều các vị tiền nhiệm đã làm, và nhất là có giá trị một sự nhìn nhận lẫn nhau. Trước đây, các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với Đức Thượng Phụ Bartolomeos thứ nhất, Giáo chủ chính thống Constantinople, và Đức Thượng Phụ Kirin thứ nhất, Giáo chủ chính thống Nga, cũng hơn kém như vậy. Vì thế, không nên ngạc nhiên nếu các cuộc trao đổi và tuyên ngôn chung không đi vào chi tiết các vấn đề. Nhưng không vì thế mà những lời ấy không được có nội dung sâu sắc nếu không muốn dừng lại ở bình diện tình cảm, và nhất là cần đặt trong bối cảnh con đường đại kết rộng lớn hơn. Nghĩa là, đâu là điều liên kết thực sự các hệ phái Kitô với nhau và với giáo hội Công giáo? Và trong lĩnh vực này, không thể không ghi nhận một số khó khăn khách quan trên con đường hiệp nhất các tín hữu Kitô. Chúng ta chỉ nói đến vài vấn đề hiển nhiên nhất. Trước tiên là chức linh mục phụ nữ và hôn nhân đồng phái. Đây không phải là một chi tiết nhỏ, vì nó có liên hệ trực tiếp tới ít nhất là ba bí tích. Về phương diện này, giáo hội Luther trong những thập niên gần đây đã đi rất xa. Chỉ cần lấy ví dụ, vị giáo chủ Luther Thụy Điển đã đón tiếp Đức Thánh Cha là bà Antti Jackeland, tổng giám mục giáo phận Uppsala, cũng là người ủng hộ hôn nhân đồng phái cử hành tại nhà thờ, và bà coi trình thuật Chúa Giêsu sinh ra từ một người mẹ đồng trinh chỉ là một huyền thoại. Xét một cách khách quan, đó là những điều đã đưa các tín hữu Luther không những xa rời giáo hội Công giáo. Mặc dù ngày nay có nhiều nhà thần học Công giáo trong những ngày này đã tỏ ra muốn theo gương các tín hữu Luther ấy, và càng xa lìa các giáo hội chính thống nữa và một phần thế giới Anh giáo. Không phải tình cờ mà trong 20 năm gần đây, nhiều lần đã có những tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo, phản ứng lại xu hướng Luther hóa của giới lãnh đạo Anh giáo, như cho phép các phụ nữ làm linh mục và giám mục, chấp nhận các cặp đồng phái, đến độ đã thúc đẩy Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 thành lập giáo hạt tổng nhân để đón nhận những tín hữu cụ Anh giáo xin nhập Công giáo. Những ngày qua là kỷ niệm 7 năm tông hiến Anglicanorum Chertibus, các nhóm Anh giáo để ban hành những huấn thị về việc thành lập các giáo hạt tổng nhân dành cho những tín hữu muốn gia nhập Công giáo.
Cho đến nay, trong tất cả các tuyên ngôn chung được Đức Giáo hoàng Francisco ký kết với đại diện các hệ phái Kitô khác, đều nêu bật ước muốn được cùng nhau cử hành thánh thể. Điều hiển nhiên, đó là điều khó lòng xảy ra. Cho dù giáo hội Công giáo đi tới một quyết định vô lý là thay đổi chính đạo lý của mình về phép thánh thể để tạo điều kiện cho con đường đại kết, thì mỗi sự xích lại gần các giáo hội chính thống có nghĩa là xa rời các giáo hội tin lành và ngược lại. Đọc lại tất cả các tuyên ngôn chung đã được Đức Giáo hoàng Francisco ký với các đại diện các giáo hội Kitô khác và các văn kiện của Hội đồng các giáo hội liên hệ ấy, rốt cuộc ta thấy dường như lãnh vực chung cho tất cả các tín hữu Kitô, hoặc ít là phần lớn trong số họ, là việc giúp đỡ những người tị nạn và dấn thân chống thay đổi khí hậu. Rồi nếu chúng ta để ý rằng vấn đề hâm nóng trái đất do con người tạo ra chính là một con trâu khoa học có nguy cơ có ảnh hưởng tiêu cực tới cả giáo hội đang đầu tư rất nhiều vào vấn đề này, chúng ta không thể không nhận xét rằng lời khẳng định điều liên kết chúng ta với nhau thì nhiều hơn điều chia rẽ có vẻ quá lạc quan.
Sau đây, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại kinh nghiệm hoán cải của cha Donald Calloway từ một tay giao ma túy trở thành linh mục.
Donald Calloway thường được gia đình gọi cách thân mật là Donnie, sinh ra trong một gia đình quân nhân. Khi lên 10 tuổi, Donnie đã theo cha mẹ di chuyển từ tiểu bang Virginia đến miền Nam California. Donnie sớm bị thu hút bởi cách sống ở vùng Nam California. Khi lên 13 tuổi, cậu bé Donnie chỉ sống để tìm thú vui, và cuối cùng là cuộc sống suy đồi và kết thúc trong trại cai nghiện, nhà tù và ý muốn tự tử. Một ngày kia, cha của Donnie báo tin là gia đình sẽ di chuyển sang Nhật Bản. Donnie đã nổi giận khi nghe biết phải rời bỏ California. Khi đã đến Nhật Bản, Donnie tìm được những người bạn có lối sống như cậu đã từng sống ở California trước kia. Những người bạn mới này đã nhanh chóng trở thành những kẻ môi giới dẫn đường cho Donnie liên lạc với tổ chức mafia của Nhật Bản, tổ chức được gọi là Yakuza. Cha Donald nhớ lại, tôi là một cậu bé da trắng mà bọn mafia có thể chất đầy ma túy và tiền vào ba lô của tôi để tôi mang đến những sòng bài khác nhau ở hòn đảo Honshu, hòn đảo chính của Nhật Bản. Chính quyền Nhật cũng như chính quyền Hoa Kỳ, bao gồm cả quân đội Hoa Kỳ đang hiện diện ở Nhật, đều muốn bắt Donnie. Cậu bị đuổi khỏi nước Nhật với hai viên cảnh sát còng tay chân và bị trả về cho cha cậu quản thúc. Donnie được đưa vào trung tâm tái hòa nhập cộng đồng, nhưng khi vừa được trả tự do, cậu lại tái phạm ngay lập tức. Vào thời điểm đó, hạnh phúc đối với Donnie chính là cảm thấy ok, nghĩa là không bao giờ bị rơi xuống khỏi trạng thái hưng phấn. Do đó, cậu đã cố gắng không bao giờ tỉnh táo. Thỉnh thoảng, Donnie cũng suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, nhưng luôn với ý niệm là thành công và giữ được cảm giác này. Không hề có ý tưởng hạnh phúc theo ý nghĩa tôn giáo. Một đêm kia, chàng thanh niên 21 tuổi Donnie đang trải qua một đêm yên tĩnh tại nhà của mình. Không có sự khuấy động kích thích của tiếng nhạc hay tiếng ồn ào của các party, suy nghĩ của anh trở nên u ám, hoảng sợ và muốn tự tử. Để thoát khỏi các ý tưởng đen tối đó, Donnie đã vớ một cuốn sách từ kệ sách của cha anh để đọc. Đó là sách nói về các lần hiện ra của mẹ Maria. Dù mẹ anh là tín hữu công giáo sùng đạo, nhưng vì chối bỏ tôn giáo từ lâu, nên Donnie không biết Đức Trinh Nữ Maria là ai. Dù vậy, Donnie tiếp tục đọc và bị thu hút. Cha Donald kể lại, cuốn sách kể về một phụ nữ xinh đẹp tên Maria, mẹ của Chúa Giêsu, và mẹ xinh đẹp, quá xinh đẹp đến nỗi mẹ có thể khiến các trẻ nhỏ khóc và quỳ xuống vì sự nữ tính và đáng yêu của mẹ. Điều đó đã hấp dẫn tôi. Tôi nghĩ Thiên Chúa dùng vẻ xinh đẹp của Trinh Nữ Maria để chinh phục tôi, và đó là một phương thức thông minh vì nó đã hữu hiệu. Tôi đã đọc nguyên cuốn sách trong một đêm, và tình yêu sâu sắc của tôi với Chúa Giêsu Kitô bắt đầu như thế. Sáng hôm sau, Donnie đã kể lại cho mẹ của mình nghe những điều xảy ra. Anh thuyết phục mẹ anh tin là anh đã có một kinh nghiệm tôn giáo chân thành. Ngay lập tức, mẹ anh bắt đầu gọi cho mọi linh mục mà bà nghĩ có thể gặp con trai của bà. Lúc đó chỉ mới 6 giờ sáng, các linh mục chưa thức dậy hoặc chưa sẵn sàng cho một cuộc hẹn gặp sáng sớm như thế. Vị linh mục thứ nhất không hiểu sự khẩn thiết, có gì cần mà phải gặp lúc sáng sớm, có thể đợi một vài giờ nữa không? Mẹ Donnie không chịu thua, bà gọi cho linh mục thứ hai. Cũng như lần trước, vị này đề nghị có thể gặp khoảng 8 giờ 30 hay 9 giờ sáng không? Đang khi mẹ anh chuẩn bị gọi vị thứ ba, Johnny chợt nhớ ra vị linh mục tuyên úy của trại không hải quân Norfolk ở ngay đầu cổng trại. Anh đã chạy đi gặp cha. Anh đã gặp được ngài và cha mời anh xem cha dâng thánh lễ. Sau thánh lễ, cha đã cho Johnny một bức ảnh Chúa Giêsu. Cha Donald kể lại, tôi bị sốc vì Chúa Giêsu không nhìn vào tôi giống như ngài sắp tiêu diệt trừng phạt tôi. Trên bức ảnh là Chúa Giêsu đang chúc lành. Tôi nhận ra tôi được yêu thương và được Thiên Chúa muốn. Cuối cùng, Donny đã trở thành linh mục dòng rất thánh trinh nữ Maria vô nhiễm nguyên tội. Cha thường đi các nơi kể lại câu chuyện hoán cải đặc biệt của mình. Cha nói, tôi thường nói với mọi người tôi là mẫu A của lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi đã làm nhiều điều tồi tệ và gây thương tổn cho nhiều người. Tuy vậy, lòng thương xót cũng dành cho những người như tôi. Nếu điều này là thật, và nó là thật, vậy thì cả thế giới này có cả đại dương lòng thương xót đang chờ đợi chúng ta. Chúa Giêsu yêu bạn và Ngài đến thế gian vì bạn. Thiên Chúa điên khùng trong tình yêu dành cho bạn, Ngài khao khát tình bạn của bạn, Ngài mong chờ trái tim của bạn. Hãy cho Ngài trái tim của bạn và tín thác vào Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đề tài hy vọng trong cuộc sống con người.
Kính thưa quý vị khán giả, từ khi bắt đầu phát thanh đề tài Niềm Hy Vọng Hồng Phúc ngày 24 tháng 5 năm nay, tới nay đã được hơn 5 tháng. Chúng ta đã theo dõi sự tiến triển về quan niệm hy vọng trong Kinh Thánh và lịch sử giáo hội. Chúng ta nhận thấy có sự tiến triển về mặc khải từ Cựu Ước sang Tân Ước, đặc biệt liên quan tới đối tượng hy vọng. Chúng ta cũng nhận thấy có sự tiến triển trong truyền thống của hội thánh, từ niềm hy vọng cộng đồng sang niềm hy vọng cá nhân nhờ sự tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt từ môi trường văn hóa Do Thái sang môi trường văn hóa Hy Lạp, cũng như là những thách tố của văn minh kỹ thuật hiện đại. Đối trình bày của phần thứ nhất mang tính cách lịch sử và tổng quát. Trong phần thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi muốn đi sâu vào vài chủ đề cụ thể trong phạm vi cánh chung và hy vọng. Như đã nói trước đây, ở trên đời này, con người nuôi dưỡng rất nhiều đối tượng hy vọng, từ những chuyện của ngày mai, sang năm, cho tới những chuyện lâu dài hơn, nhắm tới những thập niên sắp đến. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chú trọng tới hy vọng tuyệt đối hoặc tối hậu, là cùng đích của lịch sử nhân loại và lịch sử của mỗi cá nhân. Niềm hy vọng này có thể được nhìn tới dưới hai khía cạnh, khách thể nghĩa là đối tượng, và chủ thể nghĩa là động lực. Trước hết, chúng ta tìm hiểu đối tượng của hy vọng tuyệt đối dựa theo những ý tưởng then chốt của sứ điệp Kitô giáo: hạnh phúc, vương quốc Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu. Khi đến, chúng ta tự hỏi, chừng nào niềm hy vọng đó sẽ thành tựu? Câu trả lời là, với cuộc qua lâm của Đức Kitô, biến cố đó sẽ kết thúc dòng lịch sử được gắn với các đề tài phán xét, phục sinh thân xác, tranh tân vũ trụ. Những điều vừa rồi liên quan tới cánh chung cộng đồng, nghĩa là những thực tại cánh chung của lịch sử nhân loại. Tiếp theo là các thực tại cánh chung của mỗi cá nhân khi chấm dứt cuộc đời dương thế. Nhiều câu hỏi nảy lên, cuộc sống trên đời này có ý nghĩa gì không? Đằng sau cái chết có còn gì nữa không? Đâu là điều mới mẻ mà sứ điệp Kitô giáo mang lại cho nhân loại? Câu trả lời là, đối với đức tin Kitô giáo, những đối tượng hy vọng tuyệt đối được thực hiện một phần ở nơi cái chết của người tín hữu. Họ được về với Thiên Chúa, với Đức Kitô, đang khi chờ đợi sự phục sinh thân xác trong ngày sau hết. Sau đó, chúng ta tìm hiểu bộ mặt trái của hy vọng tuyệt đối, tức là tình trạng của những người không đạt được cứu cánh, được đặt tên là sự chết đời đời. và cuối cùng để kết luận, chúng tôi sẽ tổng hợp những đặc điểm của nhân đức hy vọng với những áp dụng cho cuộc sống hôm nay. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng không phải là thừa khi nhắc lại điều đã nói ở đầu phần thứ nhất, đó là ngôn ngữ sử dụng khi đề cập các thực tại của thế giới siêu việt. Chúng ta là những con người có hồn có xác đang sống trong không gian và thời gian. Thế nhưng các thực tại siêu việt thì không còn bị hạn chế bởi không gian và thời gian nữa. Vì vậy thật là khó diễn tả theo ngôn ngữ loài người. Người xưa có ý thức về sự khác biệt đó trong câu chuyện Lưu Thần và Nguyễn Triệu thập nhập thiên thai. Hai ông vừa mới lên ở trên đó được 6 tháng, mà khi quay trở về dương thế thì 6 đời người đã trôi qua rồi. Vì thế, khi nghĩ hoặc bàn về các thực tại tối hậu, chúng ta đừng bao giờ quên cái sự hạn chế của những ý niệm và ngôn ngữ loài người. Giữa thế giới hiện tại và thế giới tương lai có những điểm tương đồng, nhưng mà các điểm khác biệt lại còn lớn hơn. Chúa Giêsu đã tìm cách diễn tả các màu nhiệm nước trời qua những dụ ngôn với các hình ảnh quen thuộc của đời sống dân gian. Những dụ ngôn đó cho ta một ý niệm sơ lược về nước trời, nhưng không thể hiểu theo nghĩa đen. Chẳng hạn, khi ví nước trời như một bữa tiệc, chúng ta đừng vội nghĩ rằng trên thiên đàng là một tiệm ăn mở cửa 24 giờ trên 24. Đổi lại, khi mô tả tình trạng của những người mất ơn nghĩa với Thiên Chúa qua hình ảnh lò lửa, chắc hẳn bản văn cũng không chú ý diễn tả theo nghĩa đen. Vì thế, điều quan trọng là cố gắng khám phá ra ý nghĩa sâu xa của các từ ngữ kinh thánh, và nhất là cốt lõi sâu xa nhất của sứ điệp mặc khải, đó là tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu là ở lại trong Thiên Chúa, cội nguồn hạnh phúc. Còn ai khước từ tình yêu là tự ý khước từ hạnh phúc vĩnh cửu. Sau những lời dẫn nhập, chúng ta đi vào đề tài thứ nhất, đối tượng của hy vọng tuyệt đối. Như mọi người đã biết, cái danh từ cánh chung thường để lại ấn tượng hãi hùng, chứ không phải là đối tượng của hy vọng. Quả là một sự hiểu lầm tai hại. Người ta thường đồng hóa cánh chung với tận thế, kèm theo những tai ương rạc rã. Và tất nhiên, chẳng có ai trông mong hy vọng những điều khủng khiếp đó. Thật ra, sứ điệp cánh chung của Kitô giáo không phải là các thực tại kinh hoàng. Kitô giáo loan báo mặc khải của Đức Kitô về hạnh phúc con người, về sự phục sinh, về sự hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Đây là niềm khát vọng của nhân loại, chứ không riêng gì của các tín đồ Kitô giáo. Chúng ta hãy đặt vấn đề một cách khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng của niềm hy vọng dựa theo mặc khải Kitô giáo được diễn tả qua 3 thuật ngữ. Hạnh phúc, vương quốc Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu. Hôm nay chúng ta bắt đầu với thuật ngữ thứ nhất, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là một thuật ngữ khác quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Đó là điều mà ta ước mong cho chính mình và cũng cầu chúc cho thân bằng quyến thuộc, đặc biệt là dịp đầu năm. Tuy nhiên, nếu phải giải thích hạnh phúc là gì hoặc tìm đâu ra hạnh phúc thì câu chuyện trở thành phức tạp và là đầu đề tranh luận cho biết bao nhiêu triết gia. Thánh Agostino đã đếm được 288 ý kiến khác nhau về bí quyết hạnh phúc. Chúng tôi không có tham vọng điểm qua các học thuyết triết học, mà chỉ giới hạn vào tư tưởng của kinh thánh và truyền thống thần học. Nhưng mà trước khi vào vấn đề, chúng ta nên ghi nhận một vài điều về từ ngữ. Trong tiếng Việt, theo ông Lê Gia, phúc hoặc phước là cái điều may mắn tốt lành được hưởng trong đời. Từ này được ghép với phúc đức, phúc hậu, phúc lộc. Đối lại với phúc là họa hay là vô phúc, bạc phước. Còn hạnh thì cũng là may mắn. Như vậy xem ra hạnh phúc là điều không hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của chúng ta mà nhờ một yếu tố nào bên ngoài. Bên cạnh đó, đôi khi hạnh phúc được dùng như là đồng nghĩa với là thỏa mãn, vui thích, sung sướng. Dù sao, các tâm trạng này có thể qua đi, và vì thế ta trông mong được một cái hạnh phúc vững bền, không bao giờ tàn. Trong tiếng Hy Lạp có 3 từ để mà ám chỉ hạnh phúc: Eutychia, Eudaimonia, Makaria. 2 cái từ đầu tiên mang tính thụ động may rủi, còn từ thứ 3 đôi khi hạ mục chịu kích siêu việt. Eutychia có nghĩa là vận may, Tyche là nữ thần số mệnh quyết định phúc hay họa cho mỗi người, hoàn toàn không tùy thuộc vào ý muốn của con người. Còn từ thứ hai, eudaimon ghép bởi yêu, nghĩa là tốt, và daimon là thần linh hoặc vận mạng, thì cũng mang một ý nghĩa tương tự, nghĩa là con người gặp được vận may. Từ thứ ba, makaria bao gồm ý tưởng ân huệ, quà tặng, và đôi khi mang chủ kích siêu việt trường cửu. Hai từ Hy Lạp eudaimon và makaria được chuyển sang tiếng Latin là felicitas và beatitudo, tùy với ý nghĩa khác biệt. Felicitas bởi tính từ felix có nghĩa là phong phú, dồi dào. Còn beatitudo và tính từ là beatus thì bởi động từ beare có nghĩa là đổ tràn, không còn thiếu thốn gì nữa. Mặc dù theo tầm nguyên hai từ ngữ vừa kể bao hàm những ý nghĩa khác nhau, nhưng mà trải qua dòng thời gian chúng cuộc quay như đồng nghĩa. Nên ghi nhận là trong tiếng Hy Lạp, ông Platon thích dùng cái từ makaria, còn Aristotle dùng từ eudaimonia. Một cách tương tự như vậy, truyền thống thần học Kitô giáo Latin sử dụng cái từ beatitudo dựa theo Kinh Thánh hơn là felicitas. Kinh Thánh. Kinh Thánh không đưa ra một định nghĩa về hạnh phúc, nhưng mà cung cấp khá nhiều yếu tố để có thể rút ra một khái niệm về bản chất hạnh phúc, cũng như là các phương tiện để mà đạt được hạnh phúc. Chúng ta sẽ lần lượt học hỏi các bản văn Cựu Ước và Tân Ước chung quanh hai vấn đề: chủ thể hạnh phúc và nội dung hạnh phúc. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.